Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quan Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch chư tôn đức tăng ni, kính thưa toàn thể đạo tràng, buổi pháp thoại khai tâm ngày hôm nay trước khi vào thời đệ nhất của ngày thứ ba, chúng tôi sẽ trả lời tiếp những câu hỏi các Phật tử chúng ta thông qua ban tổ chức gửi lên để có những cái thắc mắc ở trong tâm cũng như trong cuộc sống chúng ta chưa giải quyết được, và nhờ nhà chùa tư vấn thì chúng tôi xin được trả lời vào câu hỏi như thế này. Câu hỏi của Phật tử ấy rằng: Bạch Thầy, con bạch Thầy khai thị cho con nghiệp chướng sâu dày, khi con tu tập thì cứ được 3-4 ngày con thấy rất tinh tấn và an lạc, nhưng sau đó một vài ngày trong lúc tu con khởi lên rất nhiều vọng niệm, và con cứ chạy theo cái vọng niệm đó không thoát ra được. Tâm con cứ mong muốn tu tập thanh tịnh, nhưng càng cố gắng thì các niệm bất tịnh lại càng khởi lên nhiều, và con lại bị cuốn theo những ý niệm đó, làm con rất khổ tâm. Con phải làm như thế nào để vượt qua nghiệp chướng này? A Di Đà Phật, mong Thầy giúp con. Thầy thì không thể giúp được, nhưng Thầy có thể gì? Tư vấn và bảo cho được cái phương pháp. Các cụ các tổ ngày xưa dạy là tu tập ấy, chúng ta phải giữ tâm ở trong cái trạng thái là tự nhiên, đừng có quá ép nó, đừng có quá ép nó, mà cũng đừng có chiều nó mà để cho nó buông lung chạy theo vọng tưởng. Phật tử này nói rằng tu tập thì thường thường là mấy ngày đầu rất tinh tấn, 3-4 ngày, nhưng mà sau 3-4 ngày thì những cái niệm xấu nó thường khởi lên làm cho rất khổ tâm. Vậy làm thế nào? Không chỉ Phật tử này đâu mà rất nhiều người, tôi tin rằng rất nhiều người trong đạo tràng chúng ta cũng tương tự như vậy. Kể cả chúng tôi ngày xưa mới xuất gia cũng như thế. Mới xuất gia vào đạo thì tu hành cứ muốn thành Phật luôn. Do đó cái tâm vọng tưởng và cái tâm kiêu căng ngã mạn nó cũng dấy khởi lên rất là nhiều, làm cho mình cũng phải lắm khi cũng bị hệ lụy về nó. Và sau này khi mà học được cái quyển Trị Quán Tọa Thiền của Ngài Thiên Thai Trí Giả Đại Sư, là sơ tổ của Pháp Hoa Tông, còn gọi là hóa thân của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, gọi là Tiểu Thích Ca Đông Độ, đọc được cái quyển đó và đem thực hành nó thì mới thấy cái tâm mình dần dần nó cũng an dần hơn. Nhưng phải có thời gian, chứ không phải một sớm một chiều là chúng ta có thể tu một vài ngày một vài tháng mà có thể đạt được ngay đâu. Tu hành điều quan trọng cốt ở cái này, cái sự bền lâu, giữ chọn cái niềm tin rồi, nhưng phải có cái sự kiên trì bền lâu thì mới có thể giải quyết được cái tâm viên ý mã của mình, tức là tâm con khỉ với ý con ngựa của mình á. Vì sao là gọi là tâm con khỉ với ý con ngựa? Vì các tổ dẫn giải lời Phật nói ở trong kinh, nói rằng tâm của chúng ta nó luôn luôn thích bay nhảy, thích vượt ra khỏi cái gì, tầm kiểm soát của chúng ta. Cho nên á, các tổ mới ví như là tâm viên, tức là tâm con khỉ. Chúng ta thấy con khỉ thì bình thường ấy, trừ lúc nó ngủ thôi, thế còn cái lúc bình thường thức dậy ấy, nó cứ truyền hết cành này để truyền đến cành khác, nó chạy nhảy cứ tung tăng hết cây này ra sang cây khác á. Đấy gọi là tâm của chúng sinh khi chưa tu, hoặc khi mới tu thì nó cũng tương tự như vậy. Ý mã là sao? Ý tức là chỉ có cái tâm ý của mình, giống như con ngựa hoang ở ngoài đồng cỏ. Chúng ta xem những cái bộ phim về thế giới động vật, xem những cái đàn ngựa châu Phi á, đàn ngựa hoang á, chúng ta thấy nó cứ gặm và hài được vài miếng cỏ thì nó thấy con đằng sau chạy lên trước, nó sợ con đằng sau ăn hết cỏ non nó để nó chạy. Cho nên cứ như vậy đàn ngựa cứ thi nhau chạy về phía trước, mà có khi cả đám cỏ non không dám ở lại để ăn cho no thì mới bỏ đi, gặm vài cái là cứ xô nhau để chạy chạy đi đi phía lên phía trước. Cho nên gọi là ý mã là như thế. Đại ý là gì? Là chỉ cho cái tâm của chúng sinh khi chưa tu hoặc khi mới tu nó thường dao động, hoặc là trạo miên, hoặc là thụy miên, hoặc là trạo cử, hoặc là vô ký. Ba cái trạng thái đó. Thụy miên là gì? Thụy miên tức là buồn ngủ. Chưa tu thì có thể ngồi gì? Ngồi đến 11, 12 giờ, ngồi xem tivi hoặc là ngồi chơi, buôn dê lê, nhưng mà nó chả buồn ngủ 12 giờ, 11, 12 giờ đêm nó không buồn ngủ. Nhưng vào phát nguyện vào tu đọc kinh một cái thì mới 8 giờ nó đã buồn ngủ rồi. Đọc quyển kinh trên tay, thậm chí đang đọc thì đang đọc, ví dụ cầm quyển kinh đang đọc à, này ông vô tận ý, nếu có người thụ trì danh hiệu 62 bắt đầu là ức hằng hà sa số các danh hiệu Bồ Tát đấy, kiểu nó như thế. Đấy gọi là gì? Đấy gọi là thụy miên. Vì sao mà như thế? Nhưng khi bỏ kinh ra ngồi uống nước, bảo đi, bảo biết đi ngủ, thôi dừng kinh lại, thế đi ngủ, ngủ thì sáng mai dậy tụng sớm. Nhưng sáng á, sáng dậy thì dậy bảo đi ngủ sớm, nó có ngủ được không? Nó lại chằn chọc quằn quại mãi chẳng ngủ được, có khi lại ngồi dậy bảo gì? Nếu ông thì gọi bà ơi dậy nói chuyện tí, hoặc là bà thì gọi ông ơi ông ngủ chưa dậy nói chuyện tí. Nói chuyện xong đến 11, 12 giờ ngủ thì bảo thôi sáng mai, bảo thôi đang tụng như vậy để đi ngủ sớm, xong để sáng mai dậy tụng sớm. Nhưng nó chẳng ngủ rồi dậy lại buôn dê lê đến sáng mai thì gì? Rõ ràng cũng 4-5 giờ dậy đấy, nhưng mà lên tụng được một tí rồi thì nó lại tiếp tục như thế, thì bảo thôi ngày kia tụng vậy. Cứ ngày này qua ngày khác. Nhưng bình thường ngồi chơi thì không có cái chuyện đó. Nhưng vào đọc kinh thì có chuyện đó, nhiều người như thế. Các vị biết ở chùa này là ngày xưa có ai, ai là vua ngủ như vậy không? Có sư ông Tâm đây không? Sư ông Tâm ngày xưa là vua ngủ. Ngày xưa còn là chú tiểu ấy, mới cạo tóc ấy. Tụng kinh thì ngày xưa chùa chưa làm xong ở cái nhà tổ. Tôi thì ngủ ở trong cái phòng bên cạnh cái nhà tổ đó. Vừa nghe nhất thiết cung kính xong, hôm nào mà lên có các Phật tử ấy, thì còn đến lư hương xả nhiệt được một tí. Lên một mình nhất thiết cung kính được một tí, mà cái bắt đầu nghe thấy không thấy gì nữa cả. Tôi đi ra, tôi mở hé cửa ra, tôi ra dòm thì đấy, vua ngủ của chùa Khánh Nguyên chúng ta đấy. Thậm chí là các Phật tử ở ngày đó, các Phật tử tối hay đến tụng kinh, ngày đó thì chỉ có mấy thầy trò, 3-4 thầy trò thôi. Thì các Phật tử hay sang tụng kinh thì khoảng độ tầm 20-30 người rồi, không có nhiều. Thế các cụ về kêu với tôi là thầy ạ, chú ấy ngủ kinh lắm. Bắt đầu về lư hương xạ nhiệt một tí là chú ấy ngủ rồi, chúng con thì chả dám nói gì cả. Sợ chú tiểu, ngày đó mới là chú tiểu thôi, nhưng mà bắt đầu lư hương xạ nhiệt pháp giới mông huân. Chả thấy gì, các Phật tử ngồi bên cạnh cứ thế là ngơ ngác với nhau, chả thấy gì. Thì được một tí nữa là gì? Nó lại tỉnh dậy, nó lại chư Phật hải hộ tất giao văn tùy, lại hết. Được một thời gian, nó phải mất hàng năm hai năm như thế, thì ông Tâm ông hết ngủ gật mà cái lại truyền nó cho sư ông Bảo. Ở chùa giờ chúng ta là nó cái này hình như nó truyền hay sao ấy, nó là di truyền hay sao ấy. Cứ thỉnh thoảng bây giờ thì nó lại truyền sang mấy sư cô. Mấy sư cô lên chùa tôi đi thăm mấy hôm rồi. Các vị, nó, bây giờ các sư cô bây giờ thì nó có ăn có học hơn, cho nên nó để nó ngủ cũng khéo hơn. Tôi phải nhìn mãi tôi mới phát hiện ra. Tôi lên mấy lần tôi không phát hiện, và mấy sư cô nó được học đại học, học trung cấp, cho nên chắc nó gì, nó có trình độ hơn, cho nên là gì, nó ngủ cũng khéo hơn. Tôi lên tôi thấy nó cứ ngồi thế này, tay thì vẫn cầm cái chàng như thế này, giả như là nếu ở ngoài thì vẫn nhìn gì, nên nó các vị đấy, cầm cái chàng vẫn như thế này, như là gì, nó đang niệm Phật, mắt cứ lim dim. Tôi đứng khoảng độ 15 phút tôi mới nhận ra là nó đang ngủ. Đấy, thế đấy. Có vài người như thế chứ không phải là không. Nếu mới lướt qua thì nhìn thì các vị đang gì ạ? Đang lẩm nhẩm niệm Phật. Nhưng mà xong ấy, khoảng độ 10-15 phút tôi đứng tôi quan sát từ đầu đến cuối thì mới biết là gì, tiểu của mình gì đang nhập thiền định trong cái cơn ngủ say. Thiền định bằng cơn ngủ say chứ không phải là thiền định trong sự tỉnh thức, mà thiền định trong sự gì, từ mê man bất muội, ám muội chứ, mê man ám muội đó. Cho nên đây gọi là gì, ở trong nhà Phật á, ngài Thiên Thai Chí Giả Đại Sư ngài giải thích, ngài nói đây là trường hợp gì gọi là thụy miên, tức là ma gì, ma ngủ, nó đến gì, nó đến nó làm ngăn che, nó làm che lấp đi cái gì, cái sự tâm tinh tiến cầu đạo bồ đề của chúng ta. Nó có cả ma ngủ đấy các quý vị. Thứ nhất là gì, ma đó ở trong tâm chúng ta. Thứ hai là ma bên ngoài là gì, thiên ma ba tuần, nó gì, nó có một cái đội quân rất hùng mạnh. Nếu chúng ta vượt khỏi cái ma tâm á, thì chúng ta thì không sợ gì cái ma bên ngoài. Những cái ma tâm chúng ta thì không vượt qua nó, cho nên cái ma bên ngoài nó vào được và nó gì, ngăn che. Giống như sáng nay có một Phật tử đến nói với tôi, bạch thầy, ở nhà con tụng kinh Địa Tạng rất tốt, nhưng đến đây hai hôm nay cứ khi vào tụng kinh là gì, con không đọc được, tự nhiên nó nghẹn cổ, như là có người gì, có người bóp cổ và có người gì ngăn không cho đọc, không đọc được một câu nào luôn, và cũng không một câu niệm Nam Mô A Di Đà Phật hay Nam Mô Quán Thế Bồ Tát theo đại chúng cũng không niệm được luôn. Vì sao? Và hỏi tôi vì sao lại như thế. Ở nhà thì vẫn đọc bình thường, nhưng mà khi hết khóa lễ thì ra vẫn nói chuyện bình thường, nhưng đến lúc đó tự nhiên không nói được cái gì cả. Sáng nay phải vào để hỏi tôi rằng làm thế nào đó để cho con đọc tụng được. Tôi bảo thôi hôm nay lên, và từ nay chắc chắn là có trong hội trường này rồi, thì mới hỏi xong lúc nãy mà. Và hôm nay lên thì trước khi vào nghe giảng để đọc kinh thì chắp tay lại thì lạy Phật, lạy Bồ Tát Quan Âm, Bồ Tát Địa Tạng là xin được khai khẩu cho con, để cho con gì trong khóa lễ suốt ngày hôm nay con đọc được kinh và con niệm được Phật theo đại chúng, và xin oan gia trái chủ là gì thì buông tha để cho mình gì, mình có thể tụng kinh niệm Phật lấy công đức để hồi hướng cho họ được đó. Và ngay bây giờ thầy xin nói luôn là cái vong nào đó mà, hoặc là oan gia trái chủ nào mà ngăn các Phật tử của thầy đến đạo tràng này mà đọc kinh nhé, thầy xin là hộ pháp thiện thần Thiên Long Bát Bộ, nếu nói rồi mà không nghe thì xin Bát Bộ Kim Cương và các vị thiên vương là lôi các vị ra ngoài, đuổi ra khỏi chùa, không cho ở trong pháp hội nữa, vì ngăn cản cái sự tu tập của Phật tử là không được. Oán với nhau, có oan kết oán với nhau nhiều đời nhiều kiếp ấy, thì bây giờ người ta đến chùa người ta tu thì phải hoan hỉ để cho người ta tu, tạo duyên cho người ta tu, người ta có công đức người ta mới hồi hướng cho mình. Đằng này đi bóp cổ người ta tu làm sao được đó. Cho nên đây thầy nói như vậy rồi mà còn thì hôm nay mà vẫn còn ngăn che không cho người ta đọc kinh ấy, thì tí nữa hết thời thứ nhất mà vị không đọc được, vị đã lên bạch với thầy là con vẫn không đọc được, thì ngay lập tức là kêu các vị bát bộ hộ pháp thiện thần hộ trì pháp hội đàn tràng là lôi ra ngoài, tống khứ ra khỏi cửa chùa và vĩnh viễn không bao giờ cho bước vào cái chùa Khai Nguyên này nữa. Nhớ cái điều đó, cho nên phải hoan hỉ cùng tu đi, tạo duyên cho người ta tu và mình cũng tu đi để sớm được giải thoát. Ở lại cái thế giới này oán thù bao giờ cho nó hết, khổ đau lắm, không biết bao giờ cho thoát ra được. Trong kinh Đức Phật mà, với hận, Đức Phật nói là với hận diệt hận thù đời này không có được, không hận diệt hận thù là định luật nghìn thu đó. Nếu với hận diệt hận thù thì đời này không có được an vui hạnh phúc một ngày nào đâu, chỉ có lấy không hận để diệt hận thù, tức lấy sự từ bi hỷ xả tha thứ để diệt hận thù thì mới có gì, mới có an vui hạnh phúc đến với chúng ta. Đó là cái định luật nhân quả. Từ trước đến nay Phật nào ra đời cũng nói như vậy đó. Cho nên cái vị thần đó nào đó hay vị vong linh nào đó nên nhớ cái điều đó để mà tu, cả hai cùng tu đi, từ hôm nay cả hai cùng tu đi, đừng có ngăn chướng người khác nữa đấy. Cho nên chúng ta thấy ma chướng ở trên ngăn cản cuộc đời tu của chúng ta gì cũng rất là nhiều. Cho nên đây Phật tử này nói là tâm gì tán loạn. Đây gọi là đối lại với tâm hôn trầm, tức là tâm gì, tâm trạo cử. Trạo cử tức là cái tâm nó gì, nó cứ phiêu du, phiêu động ra bên ngoài, nhìn cảnh gì thì nó cũng gì, cũng suy nghĩ và kết duyên với cảnh ấy. Bình thường ra khi chưa tu thì con gái nhìn thấy con trai, con trai nhìn thấy con gái thì bình thường thôi, không có khởi lên cái tâm tham đắm dục vọng gì cả. Nhưng khi tu một chút á thì tự nhiên ma chướng nó đến rồi, nó làm cho nhìn thấy thì dục vọng cứ nổi lên cuồn cuộn ra và rất là khó tu. Thậm chí 50-60 tuổi rồi vẫn như vậy. Có không? Có. Vì năm ngoái có một Phật tử phải viết thư cầu cứu thầy. Có một cụ ông. Cụ ông, tôi nói là cụ ông vì năm nay phải đến tầm cũng phải tầm gần 70 hoặc 70 gì đó rồi. Xuống đây tu thì khổ, có một cái cụ bà đến đây cũng tu cũng phải ngoài 60 gần 70 rồi. Thế mà cứ cưa cụ ấy đến. Không, tôi nói thật thì mới đau chứ thế. Cụ ấy sợ quá, cụ ấy phải kêu cứu thầy ơi thầy giúp con thầy ấy. Thầy nói hộ cái, thầy giảng thì nói cái không có, ông ấy cứ suốt ngày nhắn tin gọi điện để tán tỉnh con rồi thế này thế nọ, con không tu được làm cho con cũng tán tâm. Đó. Bình thường ra thì không sao các vị ạ, nhưng đó là gì, ma chướng trên đường đời của người tu. Mà có thể là đời trước kiếp trước các vị cũng đã từng gì, từng thân quen nhau rồi, cho nên đời này kiếp này nhìn thấy nhau một cái mắt nó chớp 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 một cái là nó sáng lên. Đó. Đấy, cái đấy là cái duyên đấy. Cái đấy là cái duyên không? Tôi nói thật nghiêm túc đấy các quý vị. Cái duyên. Nhưng mà thôi, duyên gì thì duyên. Tất cả chúng ta bây giờ là những Phật tử mà thuần thành, tu hành, cầu giải thoát, giác ngộ một đời, vãng sinh Tây Phương Cực Lạc rồi. Thì đến cái duyên vợ chồng chúng ta còn phải bỏ cơ mà, đúng không? Còn huống chi là duyên gì, hàng xóm láng giềng. Huống chi là cái duyên gặp nhau ở trong hội trường này, trong đạo tràng này. Vợ chồng chúng ta, con cái chúng ta còn phải phát nguyện là gì? Dứt dần dần để tu cơ mà. Đấy, chúng tôi là người xuất gia, cái duyên mẹ con, duyên anh em còn phải gì, còn phải dứt bỏ dần dần để thì mới tu được cơ mà. Đó. Các vị biết không? Bà cụ tôi ốm, tôi về mà tôi không dám ở lại lâu. Vì sao? Ở lại lâu thì sợ bà cụ gì quyến luyến con trai và sẽ trở ngại cái vấn đề tu tập và vãng sinh của cụ sau này. Hoặc mình cũng vậy, mình mà cứ ở nhà lại lâu thì mình lại thấy mẹ mình thì mình thương, cái tâm á, trần tục nó nổi lên, mình không thể có cái tâm tương ưng với đạo nhiều, mà tương ưng với trần tục nhiều hơn là tương ưng với đạo, thì cái vấn đề gì cầu vãng sinh một đời của mình cũng rất khó để thành tựu. Vì vậy mà gì, về chỉ sơ sơ qua một chút thôi, để cho cụ nhìn thấy mặt một tí thôi là gì, lại vội vội vàng vàng phải đi ngay. Cụ vừa khởi lên cái tâm, ôi giời con trai, con không tu được, con về với mẹ nhé. Khởi lên cái tâm như thế thì, hoặc rồi dần dần cái gì mà cụ nói ra miệng nữa thì lại nguy hiểm. Cho nên một chút thôi, vừa đủ thì mình thì liền phải lánh ngay. Đó. Mà một năm tôi chỉ, từ đây về đấy tôi chỉ mất, đi ô tô chỉ mất có 45 phút thôi. Nhưng tại sao tôi vẫn giữ một cái khoảng cách gì, một năm chỉ về 2-3 lần, có năm chỉ về một lần, mà ngày xưa có năm còn gì còn không về lần nào nữa, bây giờ thì về khoảng 2 lần. Và bà cụ ra đây á, bà cụ có chào tôi một cái thì tôi cũng A Di Đà Phật một cái, là coi tất cả như các Phật tử hết, không có vồ vập, mặc dù trong lòng mình rất thương nhưng mà không có vồ vập, không có làm cho gì, cho cái mối nhân duyên trần tục của gì, của cụ với mình ấy gì, nó lớn quá. Mà mình làm như thế để cho cụ thấy, à các vị biết ngày xưa tôi vì sao tôi tu được, ngày xưa vì sao tôi cắt tôi đi tu được. Tôi đi tu tôi nói dối bà cụ, dối người thân, đặc biệt là dối cụ và dối người thân để vào chùa Hương, bảo là đi làm công quả 3 năm 9 tháng 10 ngày xong tôi quay về, thì cụ mới cho đi. Đó. Mọi người ở nhà họ hàng mới cho đi. Nhưng khi đi vào chùa Hương được khoảng vài tháng, lên chùa thầy được khoảng năm rồi á, thì khi đó bắt đầu em gái với cái thằng chồng nó bây giờ, ngày xưa mới là người yêu nhau thôi, nó đến tận chùa thầy nó tìm tôi. Nó tìm lên nó bảo là gì, mẹ ốm. Vì sao mà nó bảo mẹ ốm? Vì khi đó ngày xưa tôi bảo vào chùa Hương để chấp tác, làm công quả 3 năm 9 tháng 10 ngày xong lại về lấy vợ sinh con để báo hiếu bố mẹ, cho nên bà cụ mới đi. Đấy là mình có một cái Trong đời tôi lấy lần đầu tiên tôi nói dối, mà nói dối có hệ thống. À, nói như ở xã hội bây giờ nói dối đúng quy trình à? Nói dối đúng quy trình. Đó. Lần đầu tiên là nói dối, nhưng mà phải nói dối như thế mình mới đi được. Thế thì vào đó ở 3-4 tháng ở trong đó thì có một cái sư bác ấy không biết cái ân oán gì, bác ấy ghét mình, bác ấy đuổi mình suốt ngày. Thế là thượng tọa lại cho lên trên chùa thầy, ở trên chùa cao trên đỉnh núi ấy, để trông cái chùa trên đó cho cụ với lại đệ tử lớn của cụ ở trên đó. Thế khi mà ở đó thì tôi thường hay phải đi chợ. Cứ cách một ngày hai ngày, có sư phụ ở nhà thì ngày nào cũng phải đi chợ. Đi chợ nó khoảng độ tầm 2 cây rưỡi, 2 cây 2 cây rưỡi số, từ trên đỉnh núi chùa thầy đi xuống ở dưới đê Đa Phúc, cái chợ Đa Phúc, cứ đội cái nón và xách cái làn tung tăng như cụ già đấy. À, cứ thế ngày nào cũng thế, có sư phụ ở nhà thì ngày nào phải đi để mua rau xanh để cúng cụ, cúng thầy. Còn không có cụ ở nhà thì mình đi có thể 3 ngày, mua ăn cho 3 ngày xong rồi hết thì lại đi. Thế đi xuống dưới chợ đó thì không may thì có cái bà cụ mế, bà mế gọi là bà mế, bà đi bán lá. Bà cùng ở xã nhưng mà ở thôn dưới. Bà đi bán lá và bà nhìn thấy mình, bà ấy nhận ra. Ờ, hình như thằng con nhà bà đấy thì phải. Sao nó bảo nó ở trong chùa Hương mà sao lại nó lại đến đây? Thế bà cụ tỉ tê, bà cụ mới hỏi những người đi chợ ở đấy là cũng là các vãi, thế mặc áo nâu, bà tỉ tê bà hỏi cái chú đấy là thấy quen quen. Thế các cụ ấy cứ tỉ tê thật, nói cái chú đấy là tên là như thế, ở trong Hòa Bình như thế đấy. Thế là thôi bà cụ về, bà cụ ấy, cái bà mế thì bà nói lên nhà tôi, bà ấy kể là tôi thấy nó ở trên, đi chợ ở trên gần như chùa thầy chứ không phải chùa Hương đâu. Mà tôi nghe các vãi nói là gì, nó đi tu đấy. Chứ không phải là nó 3 năm 9 tháng nó về như nó nói với bà đâu. Thế là bà cụ bảo cái đứa em gái với cái đứa thằng người yêu nó, bây giờ là chồng nó đấy, đi ra. Bắt xe khách ra Quốc Oai. Ra thị trấn Quốc Oai, nó đi bộ từ thị trấn Quốc Oai lên tới chùa khoảng độ tầm 10 rưỡi trưa. Tôi đang ngồi đọc sách ở trong gác chuông, nhìn thấy nó lên một cái mà mình giật mình, tim đập mình bịch ra. Vì thấy tự nhiên tại sao nó lại tìm được mình? À, tại sao nó là em gái nó lại tìm được mình ở đây? Thế là bắt đầu chạy sang, vội vàng chạy sang dặn mấy bà vãi là gì? Nếu tí nữa có ai hỏi tên tôi thì đừng có nói gì, tôi ở đây. À, và phải gì? Và nói là không có ai tên như thế ở đây cả. Đấy, dặn các vãi. Dặn các vãi thì bắt đầu thì các vãi thì mình dặn hết, nhưng mà thì không kịp dặn mấy cái cô bán hàng nó bán phía ngoài các chuông đó, thì mình không thể chạy ra được, thấy nó lên gần đấy rồi không thể chạy ra để dặn được. Thế là nó tinh quái ra phết. Nó lên thì nó ngồi nó tỉ tê với mấy bà bán hàng ở ngoài cửa đã, xem có cái chú tên như thế ở đây không. Thế mấy bà bán hàng thì thường mình cứ hay cũng hay gần gũi, hay ra ngồi thì thỉnh thoảng hay ra ngồi, các cô vào gửi hàng đó thì về thì hay nói chuyện, thì tâm sự thì các cô các chú rất là quý, các vãi bán hàng ở dưới chùa thầy cũng quý lắm. Thế bắt đầu là tỉ tê nó hỏi biết hết trước rồi, bắt đầu nó mới vào. Vào thì các lúc đầu hỏi thì nó bảo là hỏi có người như thế không, các vãi ai cũng giấu cho, bảo không có ai đâu. Mình thì chui vào trong nhà tổ, đóng cửa khóa trái lại. À, xong rồi đợi đến khoảng 1 giờ trưa một cái thì các vãi vào đập cửa thình thình ra, bảo rằng chú đi ra. Thế thì mình đi ra mình hỏi thế nó về rồi à? Bảo không, nó vẫn chờ trên phòng khách ấy. Đấy, nó vẫn chờ trên phòng khách. Thế là mình bảo thế lại bàn một cái cách thứ hai là gì, bảo bàn nhá, về tí nữa nhá, tôi lên mà tôi thấy là không phải là tôi bảo các cụ là không phải đâu. Thế là lên mình nhìn thấy nó, mình mắt mình tỉnh bơ, mình coi như là không phải. Thế mình nói cái chạy ra nó bảo là anh. Thì mà ố cái cô này hay thật nhỉ, ai là anh cô? À, làm như là không quen biết. Mình cũng có cái gì, có cái chiêu của mình làm như thế để làm gì, để nó về nó báo lại với bà cụ là gì, thôi anh thay đổi rồi, anh không giống như ngày xưa nữa, ngày xưa anh tình cảm, anh gì, anh rất là hiếu kính bố mẹ và thương các em, nhưng bây giờ với con anh còn không nhận thì với mẹ thì có gì nữa đâu, để cho gì, để bà ấy hận mình. Từ cái chỗ tình yêu đến vô bờ chuyển thành hận gì, trở thành hận một chút ấy, thì cái tình yêu vô bờ nó sẽ giảm đi được gì, để một chút để cụ bớt đau khổ. Đấy cũng là cái cách của gì, cách của chúng tôi học theo Phật ngày xưa cũng phải làm như thế đấy. Phật người thân đến tìm Phật cũng gì cũng phải lánh mặt và không nhận, Cho nên về báo cáo lại Tịnh Phạn Vương và Ma Gia và Ma Ba Xà Ba Đề là mẹ nuôi đó. Tịnh Phạn Vương và Ma Gia nghĩ là gì? Ồ, cái đứa con của mình nó xuất gia mới có được một thời gian mà nó đã quên mất gì bố mẹ rồi thì thôi, cha thèm để ý đến nó nữa thì nó cũng bớt đau khổ đi. Mình cũng học cách như thế. Nhưng mà chưa hết đâu các quý vị. Nó cứ lắng đắng nó chạy theo đến 2-3 giờ chiều. Mình nhất định bảo gì? Ở không. Nhất định không nhận. Nó thì cứ bảo với các vãi với các gì? Anh chủ cháu 100% mà. Thì mình lại bảo với các vãi là gì? Không, tôi không có em gái như thế. Tôi cũng nói là tôi không có em gái như thế 100% mà. Hai bên cứ bảo 100%, bên thì bảo phải, một bên thì bảo không. Nên xong rồi thấy thương chúng nó quá thì bảo các vãi thôi, dù phải hay không thì bây giờ nó 3 giờ chiều rồi, các bà gọi nó xuống bếp để cho nó ăn cơm rồi xong bảo nó về đi. Không ở tối nay ở đây thì trên này thì chùa trên đỉnh núi thì không có cho nữ ở lại như thế thì cho nó về. Thế là nó ăn xong khoảng 5 giờ chiều nó khật khừ, nó đi bộ nó khóc nó về. Về nó nói với mẹ là gì? Anh con thay đổi rồi. Anh con không giống anh của ngày xưa hơn một năm trước từ nhà đi nữa đâu. Anh bây giờ là ham giàu, chê nhà mình nghèo rồi mẹ, thế này thế khác. Và mẹ mình thì từ cái chỗ yêu thương tột độ chuyển sang cái chế độ này ghét. Ghét. Mà cụ ghét thì cụ sẽ gì? Đau khổ trong vòng mày. Yêu thương mà chia lìa nó còn đau khổ hơn là ghét mà chia lìa các quý vị. Ghét mà chia lìa thì nó chỉ vài hôm hoặc vài tuần hoặc vài tháng là nó hết thôi. Nhưng yêu thương mà phải xa nhau thì nó cứ hết ngày này đến ngày khác. Anh nhìn mặt trời lặn thôi thì cũng gì? Cũng ngồi khóc một mình. Đấy kiểu như thế. À, nhìn thấy mặt trời mọc thôi cũng khóc cái kiểu như thế. Thậm chí nhìn thấy một cái gì, một ai đến chơi nhà thôi cũng nghĩ là gì? Ngày xưa con mình gì, nó ở nhà nó như thế vân vân. Bây giờ nó đi rồi thì làm sao đây? Đó, cái đấy cũng là một cái cách để làm cho cái tình cảm thế tục nó giảm dần đi thì chúng ta mới tu được. Cho nên ngày xưa tôi làm được như vậy là tôi đọc thấy cái quyển sách của ngài Triệu Châu, một vị thiền sư nổi tiếng của Phật giáo Trung Quốc. 80 tuổi ngài có đi hành cước. Và một lần ngài đi hành cước qua nhà mẹ của ngài lúc đó hơn 100 tuổi rồi. Xuất gia hơn 60 năm chưa một lần về thăm nhà, thăm mẹ. Thì mẹ của ngài cố sống về hơn 100 tuổi để đợi con trai của mình á, một ngày nào đó để thành tựu đạo nghiệp để về thăm mình trước khi bà nhắm mắt xuôi tay. Cho nên bà cố sống để chờ. Một hôm thì nghe mọi người nói rằng con trai của bà là một vị hòa thượng rất nổi tiếng đi thuyết pháp ngang qua gần đây. Thì bà cụ cứ chờ chứ nghĩ rằng chắc con của mình đi thuyết pháp xong đấy sẽ đi hoằng pháp xong sẽ về ghé về thăm mình vì đi qua đường ngay cửa nhà mà. Nhưng mà đợi mấy ngày sau chả thấy đâu. Và kết quả khi ngài Triều Châu ngài hoằng pháp xong mà cái ngài đi qua cửa nhà, nhưng ngài định vào nhà nhưng mà nghĩ là tâm của mình chưa an. Nếu mà mình vào nhà thăm mẹ khiến cho gì hai mẹ con quyến luyến nhau thì cả mẹ cũng gì khó giải thoát mà con cũng không thành tựu đạo nghiệp. Cho nên ngài quyết định đi về chùa. Đợi đến chiều lại thì chẳng thấy đâu. Mọi người mới bảo với người làng hàng xóm mới thấy ngài đi qua cửa không vào nhà, mới bảo rằng sáng nay tôi nhìn thấy thầy đi qua nhà nhưng thầy ấy đứng một tí nhưng thầy đi luôn rồi, thầy không về. Thế bà cụ nhớ quá sai đứa con trai thứ hai, tức là đứa bên dưới em của ngài Triệu Châu đó, đi ngựa để đuổi theo. Đuổi mấy tiếng đồng hồ thì đuổi kịp theo ngài, thì bắt đầu thì đưa cái phong thư của mẹ cho bà. Phong thư của mẹ, ý đại ý mẹ viết từ mấy hôm trước rồi, kiểu như di chúc mà trước khi mất muốn gặp con lần cuối vân vân đó. Nhưng mà cuối cùng thì ngài Triệu Châu cầm lá thư lên đang định đọc thì lại nghĩ rằng gì, mình đi qua cửa nhà còn không dám bước chân vào nhà, nay ta đọc bức thư thì có khác gì đâu. Cho nên ngài liền lấy bức thư ngài xé đi và nói với em trai của mình rằng em hãy về nói với mẹ rằng gì, cho anh xin lỗi vì tâm của anh gì chưa được an, cho nên anh không dám về thăm mẹ. Bao giờ anh tu hành gì đắc đạo, tâm của anh an thì anh sẽ về thăm mẹ. Và ngài gì, ngài ra đi. Khi ngài về thì đứa em trai của ngài kể với mẹ như thế thì mẹ ngài không có trách mà lại rất là vui. Lúc đó mẹ của ngài thì ở nhà cũng là người Phật tử tụng kinh niệm Phật rồi, cho nên mẹ ngài rất là vui. Và mẹ ngài cười và nói rằng thôi, nếu mà gì nó nói như thế rồi thì đừng có trách nó, mọi người đừng có trách nó, thôi thì kệ cho nó tu. Và bà cụ bảo thôi, nếu mà nó không về thì thôi, thì 7 ngày nữa thì tôi cũng về với Phật thôi. Thế là 7 ngày sau bà cụ gì? Niệm Phật an nhiên tự tại ra đi. Có nghĩa là đối với người tu, với người tu với nhau á, chúng ta thấy người ta hiểu nhau như thế. Cho nên là cái tâm nó trạo cử, tức là tâm nó dao động ra phía ngoài, chúng ta cần phải gì? Cũng phải khắc phục cho nó này. Chúng ta phải dùng các phương tiện để khắc phục dần dần. Ví dụ như là Phật tử ở tại gia, như Phật tử này đưa câu hỏi như thế, mình phải xem nó trạo cử do đâu. Trạo cử ở đây do gì? Mình yêu thương con cháu mình nhiều quá mà mình muốn nhất tâm á, thì chắc chắn không bao giờ được. Dùng cái tình cảm của thế tục để yêu thương một ai đó, hoặc một nhóm người nào đó, một đối tượng nào đó, một nhóm người nào đó, cũng không thể được. Không được. Cho nên ngày xưa các tổ mới bảo là kể cả muốn giải thoát giác ngộ thì đối với cả các Phật tử, người xuất gia như chúng tôi, đối với các Phật tử cũng không nên gì quá thân cận. Cho nên các vị đến thấy tôi là, các vị thấy tôi làm sao? Mới hôm trước ngồi với thầy, thầy cười, thầy nói chuyện với mình, nhưng hôm sau chào thầy, thầy chứ có gì gật đầu A Di Đà Phật một cái rất là nhỏ thôi, thậm chí nếu không nghe, không thấy nghe tiếng tôi A Di Đà Phật nữa, mà chỉ thấy tôi gật đầu thôi. Và rất nghiêm khắc với các quý vị. Có những vị hôm trước gọi điện và mai lên gặp thầy, thầy bảo vâng cứ lên, lên chào thầy cũng chỉ có như vậy thôi. Và có, cũng có khá nhiều người thất vọng và nói là gì, thầy chùa Khai Nguyên kêu lắm. Và thầy chùa Khai Nguyên kêu lắm. Xin thưa các quý vị, nếu mà muốn gần đạo giải thoát, muốn đi đúng con đường giác ngộ của Đức Phật, thì tất cả người tu của chúng ta, không chỉ tôi mà tất cả các quý vị, chúng ta đều phải gì? Giữ cái tâm mình làm sao ở một cái trạng thái là bình đẳng nhất. Đừng có để cho mình quá yêu thương người này, đừng cho để mình gì quá ghét bỏ người kia. Mà muốn làm được cái điều đó thì mình không nên tạo một cái duyên. Các quý vị thấy tôi không có tạo duyên. Có những Phật tử đến chùa, thậm chí đến chùa gần tôi 17, 18 năm nay rồi, có thể nói là những vị hộ pháp đắc lực cho cái sự nghiệp hoằng pháp và tu tập hoằng pháp và xây dựng chùa cảnh của tôi. Tức là gì? Cúng dường rất nhiều, cũng dàng rất nhiều trong cái việc xây dựng cũng như cái hoàng sự hoặc hoàng pháp của tôi. Nhưng mà các vị biết không, chùa có công có việc, bất cứ một cái gì, chưa bao giờ tôi gọi điện, hay bây giờ chưa bao giờ tôi gọi điện tôi mời hay là gì, ngày mai lên nhé hay thế nào đó, tự biết mà lên thôi. Lên thì lên, chả lên thì thôi, không sao. Nhưng với người khác thì các vị biết họ không thể bỏ qua cái việc đó được. Nhưng mà tôi thì chắc chắn cái trường hợp đó với bất cứ ai trong chúng ta này cũng vậy thôi. Cho nên năm ngoái có một Phật tử, năm kia chứ, có Phật tử ở dưới chỗ đấy là gần chỗ Pháp Vân. Phật tử này cúng một pho tượng ở trong Tam Bảo á, trong chính điện. Thì cái hôm khánh thành thì tôi cũng không gọi điện, cũng tất như tất cả mọi người thôi, bảo đại tổ trưởng thông báo cho đạo tràng của mình lên. Nhưng Phật tử đó thì thấy tôi không gọi điện, thấy tôi không mời, cho nên Phật tử không lên. Và mấy tháng sau Phật tử nó lên một mình và trách tôi rằng á, thầy làm lễ khánh thành hô thần nhập tượng mà thầy không gọi điện cho con, không báo cho con. Thế tôi bảo là thế thì tôi thông báo với các tổ trưởng, là thông báo cho các Phật tử trong đạo tràng, các Phật tử không báo à? Mà không, con muốn thầy bảo cơ. Còn Phật tử có nói, nhưng mà thầy không bảo con cũng lên. Con cứ chờ thầy gọi điện mãi mà thầy không gọi điện, cho nên con không lên. Tôi lúc đấy thì thôi, mình cũng khiến cho người tâm Bồ Đề người ta không bị thoái, cho nên mình cũng phải nói là thôi A Di Đà Phật vậy ạ. Thì thầy nhiều việc quá, thôi Phật tử hoan hỉ, cho thầy thì thầy xin lỗi. Nhưng thực tế các vị biết tôi không bao giờ gọi điện cho ai. Kể cả có cúng hàng 5 tỷ, 10 tỷ, vài chục tỷ đi chăng nữa thì cũng như gì? Như những người bình thường cúng 500, 1 triệu thôi, vài chục nghìn thôi. Không có gọi điện cho ai cả. Đã, có công có việc, ai biết thì đến, ai đến thì đến. Đó. Cho nên đấy, các Phật tử cũng biết được đấy là cái cách sống của tôi. Có lẽ mà một số người sẽ không bằng lòng cái điều đó, một số Phật tử không bằng lòng cái điều đó. Nhưng mà làm sao? Tôi muốn là tạo cho chúng ta một cái đường đi nó gần tương ưng với lời dạy của Đức Phật hơn, gần với lời dạy của Đức Phật trong Tam Tạng Thánh Điển hơn. là chúng ta để cúng dường nhưng không cầu danh, không cầu gì, không cầu nổi tiếng hay không cầu được sư phụ mình quan tâm, đấy mới là gì? Cúng dường thanh tịnh nhất. Cúng dường là để tạo phúc cho bản thân mình, chứ không phải là cúng dường để ghi tên lên bia đá lưu lại ngàn ngàn đời. Nếu chúng ta cúng dường mà muốn lưu tên bia đá, mà muốn mọi người biết đến, thì cái cúng dường đó chỉ có cái phúc báo nhân thiên mà thôi. Chúng tôi muốn hướng cho các vị đến cúng dường để lấy cái phúc báo gì? Lấy cái phúc báo để cầu sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới, một đời thành Phật đó. Mà muốn được cái phúc báo đó thì chúng ta gì? Phải gọi là nhà Phật gọi là cái cúng dường đó gọi là tam luân không tịch. Cúng dường theo cái cách đó gọi là tam luân không tịch, tức là không thấy mình là người cúng, không thấy gì chùa Khai Nguyên, thầy Đạo Thịnh là người nhận, và không gì không thấy cái đồng tiền mình, không chấp cái đồng tiền mình bỏ ra là nhiều nhất, là to nhất trong gì trong đạo tràng ấy, gọi là tam luân không tịch. Không chấp vào mình là người cúng, không chấp là cái vật, cái tiền mình đem cúng đó là to nhỏ, và không chấp gì cái ngôi chùa và cái thầy đó là đứng lên nhận của mình. Đấy gọi là cúng dường tam luân không tịch. Đây là cách cúng dường cao nhất. Cái cúng dường cao nhất vẫn là cúng dường một cái pho tượng ấy, nhưng mà không chấp vào mình là người cúng, không chấp là cái pho tượng kia được mình cúng, và không chấp là chùa Khai Nguyên, thầy Đạo Thịnh là người nhận. Đó gọi là cúng dường cao nhất. Còn cúng dường mà còn gì? Còn chấp là gì? Mình là người cúng, pho Phật đấy là gì? Là tôi cúng. Và bạn bè nào chúng ta đi lên, chúng ta cúng gì? Cúng dẫn họ lên đây, đây tôi cúng cái pho tượng Phật này, pho tượng này pho tượng nhà tôi cúng đấy. Và chờ cho gì? Có ai vào lễ, người ta lễ một cái vào mình, ô lễ thành tâm ha, pho tượng nhà tôi cúng đấy, đẹp không? Đấy. Nhưng không phải gọi là gì? Cúng dường còn chấp gì? Chấp tướng. Mà chấp tướng thì cái phúc báo có, nhưng mà chỉ có gì? Có phúc báo nhân thiên, tức là gì? Được sinh lại làm người hoặc sinh lên trời là hết thôi. Đó. Chúng ta thấy có tướng thì nó sẽ giảm đi. Vì sao mà giảm? Vì chúng ta muốn được người ta khen, ồ quý hóa quá A Di Đà Phật, quý hóa quá tùy hỷ công đức Phật tử ha A Di Đà Phật. Như vậy là mình gì? Mình bớt đi một chút phúc báo rồi. Đấy, cho nên nó không thể về Tây Phương Cực Lạc được là như thế. Cho nên ở đây chúng tôi muốn nói với các quý vị, tất cả những cái tình cảm ở thế gian đó chúng ta càng giảm được bao nhiêu á, thì cái tâm trạo cử chúng ta thì càng bớt đi bấy nhiêu. Cho nên trường hợp Phật tử này nói rằng á, Phật tử này hỏi về câu này vì thầy nói hơi dài một chút, là vì hướng cho rất nhiều Phật tử trong đạo tràng chúng ta cũng đang gặp cái bệnh như thế, cho nên mới nói dài hơn như vậy, chứ không phải nói cho mình cụ, mình Phật tử đưa câu hỏi này đâu. Cho nên chúng ta khi mà gặp cái hoàn cảnh này, chúng ta phải xét từ các duyên bên ngoài, vì sao nó trạo cử như thế, tâm dao động như thế, thì lúc đó liền dùng hai từ gì? Buông xuống. Ngài Thiên Thai Trí Giả Đại Sư dạy rằng khi gặp những cái hoàn cảnh như vậy, dùng liền dùng hai từ gì? Buông xuống. Phải buông thật chứ, thì nói buông xuống ở trong miệng không ấy thì không được. Buông thật là sao? Ví dụ này, ví dụ chúng ta còn hay chấp vào cái sự bố thí, chúng ta bố thí cho người nghèo chúng ta, thì chúng ta dùng hai từ buông xuống là sao? Khi chúng ta đang chấp vào cái đó, do cái chấp vào cái đó thì chúng ta khởi vọng tưởng. Ví dụ như làm từ thiện chẳng hạn, lấy một cái ví dụ cụ thể như hôm trước, cách đây khoảng độ tầm 2-3 tuần trước, thầy kêu gọi cái làm từ thiện lên trên Hòa Bình chẳng hạn, trên Đà Bắc Mai Châu chẳng hạn, trong đợt lũ lụt chẳng hạn. Thầy kêu gọi các Phật tử lên đây dự pháp hội có 300-400 người thôi, một ngày thôi, nhưng mà các Phật tử gì? Làm công đức rất lớn. Vì sao? Vì thầy kêu gọi nhiệt tình luôn, cho nên là Phật tử từ chối không được. Và chính bản thân thầy gì? Một bữa ăn 2 bát cơm, thầy bớt đi 1 bát và gì? Còn 1 bát để dành cho bà con. Cho nên bằng cái việc làm như vậy, cho nên chắc là cũng cảm động được trời người và cảm động được các Phật tử tham dự pháp hội tụng kinh Địa Tạng vừa rồi, cho nên ai cũng móc túi hết, móc để đúng 20.000 để đi đủ xe buýt đi về nhà thôi. Thậm chí thầy còn khuyến hóa gì, đi ô tô thì móc hết tiền đổ xăng ra, đi nợ đổ cây xăng nợ ông khác đến trả nợ. Đấy, còn nói trêu các Phật tử như thế, nhưng mà quả thật các Phật tử làm thật. Có 4-5 ngày mà chỉ có mấy trăm Phật tử thôi mà được hơn 500 triệu đem gửi làm từ thiện hết 2 lần. Và vừa qua thì có một cái nhà sập, 3 cái nhà sập ở dưới huyện Lương Sơn, thì chúng ta đạo tràng chúng ta đăng ký làm lại một cái nhà cho họ. Và bây giờ cái việc đó thôi tôi tạm gác lại, vì hôm rồi làm việc với các bác ở trên kia thì chính phủ và các tổ chức họ cũng đã lo cũng hòm hòm rồi, thì mình thôi mình gác lại để đến cuối năm chúng ta đi làm từ thiện ở trên Điện Biên. Thông đây qua đây thì tiện để nói luôn là xong pháp hội này thì các Phật tử chúng ta về bắt đầu tích góp quần áo dần dần đi, quần áo mà mặc một vài lần rồi mà bây giờ con cháu không dùng nữa ấy. Thôi nhưng mà đừng có mặc váy, đừng có mang váy mang viết gì nha, trên vùng cao họ không mặc cái đấy đâu, họ chỉ mặc quần áo bình thường thôi, áo 3 dây hay là mặc váy mà viết là trên vùng cao họ không mặc. Quần áo bình thường thì trong các cụ được cái giặt rũ cho sạch sẽ đi nhá, giặt rũ sạch sẽ và gì là liếc cẩn thận, gập lại phân loại hẳn cẩn thận. Bắt đầu thì khoảng độ tầm pháp hội Địa Tạng sau thì các cụ mang đến, và đến nó bắt đầu vào mùa rét thì chúng ta mới mang đi chuyển lên Điện Biên. Năm ngoái là 3 cái ô tô, 3 xe ô tô là loại 15 tấn đấy, 3 xe ô tô như vậy mà chở lên kia là gì? Vài ngày hết bong luôn. Riêng Điện Biên quần áo cũ chúng ta thì dân ở trên đó họ mặc, nhưng mà Hà Giang họ không mặc quần áo cũ đâu nhé. Các Phật tử đi làm từ thiện ở Hà Giang, đây là kinh nghiệm chúng tôi rồi, mang quần áo cũ lên Hà Giang á, mang lên chỉ bỏ mốc thôi, mất công chúng ta giặt là rồi tích cóp và chở xe lên đó, nhưng trên đó không mặc quần áo cũ. Lên Hà Giang thì phải mang quần áo mới thì họ mới mặc. Thà rằng đứa trẻ con đó, nó lạnh, nó cởi trần trùng trục, nó không mặc quần áo của chúng ta, mặc quần áo cũ của chúng ta. Đây là cái bản sắc văn hóa của dân tộc của họ, mình không thể trách họ được, không thể nói là họ gì, họ thế này thế khác được, nhưng mà đây là cái bản sắc của họ. Nhưng ở trên Điện Biên đó, họ mặc tất, có nghĩa là người dân tộc của họ cũng mặc như người Kinh của chúng ta, cho nên chúng ta mang lên bao nhiêu cứ đến mùa rét là gì họ mặc hết. Vì vậy mà năm ngoái là 3 xe ô tô 15 tấn lên, có cứ lên một cái vài hôm là hết. Thậm chí đến 20 mấy Tết rồi, Phật tử trên kia còn hỏi là thầy ơi còn 2-3 xã người ta thiếu, người ta bảo là rét này các cháu nó khổ lắm, thì thầy vận động tiếp. Mà gần Tết rồi tôi vận động thì được có cái xe con nữa, mang lên thì mấy hôm cũng hết luôn, 2-3 hôm hết luôn. Đây là kinh nghiệm quần áo cũ thì mang Điện Biên thì được sử dụng đúng mục đích, tức là gì, người dân người ta dùng. Thế cho nên đó, ở đây thì đã kết nối với các Phật tử trên đó rồi, các Phật tử chúng ta bắt đầu thì tập trung dần dần đi. Thì có thể là từ xong pháp hội này thì đến pháp hội tới, kỳ tới là chúng ta làm bắt đầu vào khoảng độ giữa tháng 10 là chúng ta chuyển đi được rồi, chuyển đến những chuyến đầu được rồi, trên kia có Phật tử đi pháp tận nơi. Mà trên kia Điện Biên á thì không phải phát gạo, mang gạo họ không thích, nhưng mà gạo Điện Biên nó ngon hơn gạo chúng ta nhiều. Mà dân ở trên đó họ không thích ăn gạo của chúng ta đâu, chúng ta cho mì tôm họ thích hơn. Nó lại đặc thù, mỗi nơi nó một khác. Ở trên Hà Giang á, thì họ thích gạo, còn Điện Biên á, thì họ không thích gạo, họ thích mì tôm. Đặc biệt là các cháu nhỏ nó thích mì tôm lắm, cho nên á, chúng ta có vận động lên trên Điện Biên á, thì chỉ vận động quần áo này và mì tôm này, quần áo và mì tôm và muối bột canh nữa. Những cái thứ đó, muối bột canh, những cái vật dụng như vậy. Tiện đây thì cũng nói luôn, không có lại quên, nó bây giờ già rồi nó cũng hay lẩm cẩm lắm, nhớ mà không nói là quên ngay, khổ thế. Cho nên đây tôi đang trở lại bài giảng đang nói là gì, đối trị cái tâm trạo cử đó là chúng ta phải ngăn những cái duyên để cho trạo cử ngay từ đầu nó khởi lên, liền phải dùng 2 từ buông xuống để mà bỏ nó đi. Đấy là cái phương pháp buông. Đầu tiên là chúng ta dùng cái tâm để buông xuống thôi, buông xuống phải buông thật, có nghĩa là không chấp vào bất cứ một cái gì nó khởi lên thì chúng ta gì cắt nó ngay, hiểu không? Các bạn tự hiểu không? Ví dụ cái tâm chấp, ví dụ hôm nọ là gì, ồ mình lên đây mình đem 3 triệu, thầy bảo mình cúng hết để làm từ thiện, và mình lên thì mình cứ nghĩ là cái đó gì, mình bắt đầu lên nhìn thấy thầy một cái mà gì? Nhìn thấy thầy một cái là tự nhiên trong tâm được khởi lên gì, ồ hôm rồi thầy phát động từ thiện, mình làm được việc đó tốt quá, nhưng không biết đồng tiền của mấy bây giờ nó đã trao được đến tay của Phật tử chưa nhỉ? À, trao được đến tay của dân chưa nhỉ? Xong rồi lại nghĩ tiếp, nó cứ lan man như vậy, không biết là cái đồng tiền của mình là được thầy mua gạo hay là thầy mua muối hay là thầy gì mua mì tôm nhỉ? Ấy, nó cứ như thế. Hoặc là khi về đến nhà mình thì mình xem tivi thấy gì, thấy nói về bão lũ mà cái mình lại nghĩ là gì? Ồ, hôm trước mình làm được gì, mình phát tâm được cái việc đó rất là tốt. Đó, nó cứ liên miên như vậy, nó gọi là gì? Chào cửa chấp vào tướng gì? Tướng lành ấy. Cho nên liền là phải dùng hai cái từ gì? Buông xuống và cắt ngay nó đi. Cắt ngay nó đi, cái đoạn đó cắt nó đi và không dùng đến nó. Và thay vào đó là câu gì? Nhất tâm niệm A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, A-di-đà-phật vào để nén nó xuống, ngăn nó lại, gói nó vào một gì? Một bọc và gì? Vứt nó vào trong sọt rác. Và như vậy là tâm trạo cử gì? Dần dần liền tiêu. Lấy một cái ví dụ như vậy chúng ta hiểu chưa? Hiểu chưa? Một Phật tử nó hỏi rằng: A Di Đà Phật, con bạch thầy cho con hỏi, cúng thí thực cho chúng sinh cúng vào giờ nào ạ? Nếu cúng vào buổi trưa, như con thấy khi làm lễ nhập tháp cúng 35 ngày sư ông có làm lễ thí thực, vậy cúng vào giờ ban ngày đó không phải giờ ăn của chúng sinh thì mình cúng cho họ, họ có được ăn không? Theo cái nguyên lý cúng thí thực cho các cô hồn ngạ quỷ thì phải cúng vào gì? Buổi chiều lúc chập tối. Vì trong kinh Đức Phật nói buổi sáng thì chư thiên ăn, buổi trưa ngọ thì chư Phật ăn, và buổi tối thì gì? Ngạ quỷ ăn. Nhưng mà ở đây á, cúng thí thực ở đây không phải chỉ có mình ngạ quỷ đâu các quý vị. Ví dụ như cúng nhập tháp hay cúng Phật, chúng ta cúng vào buổi trưa này này. Chúng ta cúng gì vào buổi trưa? Tức là cúng cúng ngọ, cúng Phật đó. Thì trong cúng Phật đó thì có cúng cả gì? Các vị thần linh, các vị vong linh, mà họ không phải là cái loại gì? Quỷ, lại quỷ đói. Mà kể cả quỷ đói họ có đến dự pháp hội thì họ vẫn gì? Vẫn được ăn. Cái nguyên lý nói là chia như vậy thôi. Nhưng chúng ta biết là gì? Không phải là chư thiên chỉ được ăn bữa sáng. Chư thiên họ cũng có thể ăn cả bữa trưa, nếu chúng ta cúng họ vẫn gì? Vẫn dùng được. Đó. Hoặc quỷ thần cũng vậy, nếu chúng ta cúng họ vào cái giờ đó họ vẫn có thể gì? Họ vẫn có thể nhận được, nhưng mà chỉ ít người nhận thôi. À, ví dụ là cái khóa lễ như đây Phật tử này, như lúc cúng nhập tháp và cúng 35 ngày thì thường là cúng thí thực vào cúng xong cái khóa lễ thì nó phải tầm rơi 11 giờ 11 rưỡi rồi, thì lúc đó mới được cái khóa cúng thí thực là cúng thí thực và phóng sinh là cúng cuối cùng của khóa lễ, là kết thúc khóa lễ nhập tháp vào 35-49, đúng không? Thì cái đó là không phải là chỉ dành cho các quỷ thần mà dành cho các vong linh gì? Các vong, các vị biết các vong gì không? Ví dụ nhập tháp thì hiện tại ở tháp đây là gì? Đã có rất nhiều các gì? Các vong nhập tháp ở đây rồi, nhưng có vong thì được siêu sinh rồi, có vong thì được đi đầu thai rồi, thì không nói làm gì. Nhưng có cụ vong vẫn còn ở đấy, thì cũng như vậy thì các cụ ra gì? Giống như các Phật tử chúng ta thôi. Tu xong thì phải gì ạ? Phải ăn, phải nạp năng lượng thì chiều mới tu tiếp được chứ, đúng không? Không nạp năng lượng chiều có tu được không? Không, chiều không tu được, cho nên đấy. Thì tương tự như vậy, các cụ ngồi lễ thì ngồi lễ giúp, ngồi lễ cùng với mình suốt cả từ sáng rồi đến giờ ăn cơm thì đương nhiên phải mời người ta ăn chứ. Hiểu chưa? Đó. Ý thứ hai, Phật tự hỏi rằng: con tụng kinh Địa Tạng gần 3 năm nay, thời gian đầu tụng kinh con rất tỉnh táo, tụng kinh niệm Phật rất hoan hỷ an lạc, nhưng thời gian gần đây con bị hôn trầm. Hôn trầm tức là gì ạ? Buồn ngủ. Hôn trầm tức là buồn ngủ. Ngủ gật khi tụng kinh rất nhiều, con ăn chay trường, con ăn chủ yếu là rau xanh, nên con nghĩ vấn đề hôn trầm của con không phải là do ăn uống. Để khắc phục tình trạng này nên giờ trước khi tụng kinh con thường xuyên uống nước chè hoặc uống cà phê để tỉnh táo, không bị ngủ gật khi tụng kinh. Con nghĩ cứ thế này lâu dài cũng không ổn, nhưng giờ không uống thì cứ vào tụng kinh được một lúc thì ngủ gật. Con không biết phải làm như thế nào, nguyên nhân vì đâu mà cứ bị như thế. Con mong thầy giải đáp cho con. Tức là cái tâm gì? Ở đây là một phần là có cái tâm tinh tiến của mình á, nó bị gì? Nó bị lui đi một chút rồi, nó mới chướng, nó mới đến như vậy. Đây là chướng đấy. Mà người tu hành á thì nó cũng có chướng, giống như người gì? Giống như người đi lên tới đích. Nhưng các Phật và Tổ nói rằng người mà tu hành cầu giải thoát một đời giống như người gì? Cưỡi trên một con thuyền độc mộc vượt qua một con sông để bơi ngược dòng sông ấy, thì chúng ta biết là bơi trên ngược dòng sông không phải lúc nào cái con sông nó cũng chảy gì ạ? Nó cũng gì? Cũng êm đềm để chảy ấy. Cũng đi êm êm. Có những lúc chúng ta phải gì? Qua những cái đoạn gì? Đoạn sông nó hẹp lại thì đương nhiên nước sẽ chảy gì ạ? Chảy gì? Chảy xiết hơn. Mà chảy xiết hơn thì chúng ta phải dùng nhiều lực, nhiều sự tinh tấn hơn thì mới có thể vượt qua cái gì? Cái thác và cái đoạn sông gì? Đoạn sông mà nước xoáy đó, đúng không? Cho nên tu hành chúng ta tu, và tự nói tu gần 3 năm nay thì trước đây rất là yên, nhưng bây giờ thì tự nhiên là có cái chướng là hay buồn ngủ như vậy. Đó cũng là gì? Theo ở những trong nhà Phật gọi là, nói nôm na là ma khảo đó. Ma khảo tức là gì? Ma nó thử chúng ta, thậm chí là Phật cũng thử chúng ta đấy. Xem về xứng đáng để về Tây Phương Cực Lạc một đời hay không? À, chúng tôi lắm khi cũng bị thử, thử bằng nhiều cách. Đến Phật chúng ta thấy Phật trước khi thành Phật Ngài bị cái gì thử nhỉ? Bị gì thử các vị biết không, nhớ không? Thiên ma 3 tuần cho con gái của mình đến để thử bằng gì? Bằng sắc đẹp. Nhưng Thái tử Tất Đạt Đa lúc đó là gọi là đại sĩ Tuyết Sơn, nói Ngài có đồng lòng không? Không đồng lòng. Rồi sắc đẹp thiên ma gì? Dùng con gái của mình để quyến rũ Bồ Tát không quyến rũ được. Bây giờ quyến rũ bằng gì? Sắc đẹp không được thì thiên ma mới dùng bằng gì? Phương pháp khủng bố mạnh. Khủng bố mạnh đó làm sao? Tức là cho gì? Binh hùng tướng mạnh của thiên ma đến để định giết gì? Định giết Bồ Tát. Dùng vô số những loại tên độc để bắn vào. Nhưng mà khi vừa bắn vào, cái mũi tên vừa chạm vào tới gì? Tới da của Bồ Tát một cái thì liền biến thành mũi tên độc, liền biến thành thiên gì? Thiên hoa. Rơi xuống bên cạnh để cúng dường gì? Bồ Tát. Cho nên thiên ma bực quá mới gì? Lao vào mới dùng phép để tạo thành một trận gì? Đại hồng thủy. Nhưng mà trận mưa gì? Mình gọi nôm na là mưa axit đi. Mưa rất độc, chạm vào là liền bệnh và chết. Mưa mà ngấm vào thân thể liền bệnh và chết. Thì chúng ta thấy bằng cái năng lực và công đức tu tập của Bồ Tát Tất Đạt Đa, cho nên á, trời mưa rất to, nước ầm ầm chảy đến thì định là cuốn trôi, trôi ngải đi. Nhưng mà từ đâu gì? Một vị, chúng ta thấy một cái gì nhỉ? Chúng ta thấy khi mà Đức Phật ngồi trên một cái quan gì? Cái quan gì nó to mà nó dưa cái đầu ra để che mưa cho gì? Thần Na Già. Thần Na Già tức là gì? Thần rắn đó. Một con rắn thần liền hiện ra quần gì? Nước dâng đến đâu thì con rắn thì hiện to đến đó và nó quấn tròn nó gì? Nó nâng gì? Ngài Bồ Tát ngồi lên trên gì? Mình con rắn. Nước dâng đến đâu thì con rắn gì? Nó to và nó nổi lên đến đó. Và nước mưa, cái mưa mưa độc đó cũng không thể tạt vào gì? Thân thể của Bồ Tát được. Vì đầu con rắn gì? Nó bành to ra và che mưa cho Bồ Tát. Và thiên ma tức quá không thể làm gì được. Cho nên là gì? Là gì? Là nuốt hận để bỏ đi. Và sau cái đợt đó thì Thái tử Tất Đạt Đa của chúng ta đã thành gì? Đã thành Phật. Đó, chúng ta thấy Phật còn gì ạ? Còn phải trải qua những cái sự khảo nghiệm của ma như vậy cơ mà. Thì chúng ta đây, cái hôn trầm này mới chỉ một khảo nghiệm nhỏ thôi các quý vị ạ. Còn cứ tu tinh tấn lên một thời gian còn sự khảo nghiệm nữa. Hoặc là khảo nghiệm gì? Nếu nó dùng nghịch duyên, thuận duyên, nó, nghịch duyên nó không thắng thì chúng ta, nó sẽ dùng thuận duyên cho chúng ta cơ. À, ví dụ như Phật tử nào mà gì? Mà phát nguyện là gì? Con tên như thế này, Phật tử pháp danh như thế này, phát nguyện một đời cầu vãng sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới, nguyện bỏ hết tất cả để vãng sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Có khi trước đây thằng con trai của mình nhá, với vợ của nó mới sinh có gì? Được có một đứa con gái chẳng hạn, hoặc một đứa con trai chẳng hạn, vân vân. Khi nghe chúng ta phát nguyện như vậy rồi, có thể bao nhiêu năm trời, mấy năm trời nó không sinh được thêm đứa nữa. Nhưng tự nhiên bây giờ chúng ta phát nguyện như vậy, thuận duyên, ma khảo thuận duyên nó cho gì? Nếu chưa có con cháu nội á, con trai nó cho sinh một đứa cháu nội con trai nữa, chưa có cháu nội bằng con gái nó cho sinh một đứa cháu nội bằng con gái nữa. Sinh ra tự nhiên gì? Bà yêu cháu. Nó yêu đến nỗi gì? Một ngày không bế cháu, không nhìn thấy cháu và không chung sống với cháu thì không thể nào mà chịu được. Cho đến bỏ bê thời khóa, công phu, tu tập, quay vào gì? Quấn quýt với đứa cháu. Và sự nghiệp phát nguyện vãng sinh của mình bị gì? Cắt đứt. Đấy là gọi là ma nó không phá được bằng gì? Bằng nghịch duyên. thì nó phá bằng gì? Bằng thuận duyên. Chúng tôi cũng vậy. Người đi tu nó không phá được bằng nghịch duyên thì nó cũng dễ tìm cách nó phá bằng thuận duyên. Chỉ bao giờ người tu hành chúng ta được thoát ra được khỏi hai cái duyên nghịch và thuận đó, nghịch cảnh và thuận cảnh đó, thì chúng ta mới gì? Mới có thể tự do tự tại đi trên con đường đạo về với Phật một cách gì? Một cách ung dung được các quý vị ạ. Đó, cho nên đấy cũng là một cách gì? Ma khảo đó, nhưng chúng ta không biết đâu. Giống như Hòa Thượng Tịnh Không có kể một câu chuyện là ngày xưa ngày Ấn Quang Đại Sư có một người đệ tử. Bà này rất là giàu, là một thương gia rất nổi tiếng của Trung Quốc. Và bà này sau khi nghe được, đọc được cái quyển Văn Sao của Ấn Tổ thì bắt đầu là rất là hoan hỷ và đến là lễ tổ và xin quy Tam Bảo với tổ và phát nguyện với tổ rằng là khi mà quy Tam Bảo xong tu hành tinh tấn á, cái bà này phát nguyện với tổ rằng á, xin tổ dạy cho con một pháp môn một đời thoát khổ. Và tổ dạy cho vị này á, về chuyên đọc kinh A Di Đà và niệm Phật A Di Đà để cầu sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Bà cụ này về cũng gì nhất tâm đọc tụng được một thời gian, thấy tâm mình nó an tĩnh và hoan hỷ lắm. Và nhưng mà còn mỗi cái điều là gì? Công việc của công ty. Vì bà là gì? Là chủ tịch hội đồng quản trị cái tập đoàn kinh tế lớn của Trung Quốc cái ngày đó, rất là giàu. Cho nên tuy bà giao công việc cho gì? Cho con trai, con gái, con dâu, con rể rồi, nhưng mà bà làm chủ tịch tập đoàn, cho nên nó vẫn phải đến để báo cáo với bà, mà bà vẫn phải bắt nó báo cáo gì? Hàng quý, hàng tháng, hàng tuần. Cho nên mỗi cái khi như vậy, bà lúc khi tu tập thì rất tinh tấn, nhưng khi nó lên nó báo thì nó làm ăn được thì bà vui, còn làm ăn thua lỗ thì gì? Bà lại mắng chúng nó, quát chúng nó là chúng mày làm ăn thế này thế khác thế kia. Cho nên một thời gian cái tâm của bà thì thấy cũng bất an. Bà lên bạch với tổ lần thứ hai, tổ dạy cho bà này, thôi về bà phải buông đi, muốn về Tây Phương Cực Lạc thì phải buông hết, giao hết cho con cháu đi, đừng có quan tâm đến cái chuyện kinh doanh nữa, bây giờ cả đời cống hiến cho con cho cháu rồi, thế thì bây giờ thì giao cho chúng nó làm thế nào thì làm. Bà nghe theo tổ, bà về bà lập một cái am ra ngoài góc nhà của góc vườn của vườn đất nhà rất là rộng, bà làm một cái am ra, bà ở đó và bà tu buông hết. Mấy tháng sau bà đến, bà nói với tổ là Ấn Tổ là bạch tổ là gì, sau khi nghe tổ dạy con về đã buông hết, con đã làm một cái am chanh ra ngoài góc vườn con tu và không có để ngày, chỉ bữa cơm, một bữa cơm thôi, ăn một bữa thôi, bữa trưa như là gì, tổ như là tổ thôi, không ăn sáng không ăn tối, và buông hết tất cả tiền tài của cải, buông hết chức chủ tịch hội đồng quản trị của tập đoàn đã cũng giao cho con rồi, không nắm giữ nữa. Nhưng mà trong tâm con á, vẫn còn một cái điều gì đó nó vẫn chưa thấy ổn. Thế lúc đó Ấn Tổ mới bảo rằng gì? Còn một thứ bà chưa buông được. Thế bà bảo là bạch tổ, con cũng cảm nhận như thế nhưng mà con không biết cái đó là cái gì. Thế tổ mới bảo là hàng ngày bà tụng kinh niệm Phật, bà đã buông hết tất cả những cái nhân tình thế thái, tiền tài danh vọng địa vị chức tước rồi, vân vân rồi. Nhưng còn duy nhất một cái bà chưa buông được, đó là ngày nào lúc chiều lại bà cũng gì? Cũng ra ngồi ở cái cốc của mình để ngóng đợi đứa cháu, cái khi bà nghỉ giải lao mà ra ngồi để ngóng đứa cháu nội của bà, có đúng không? Bà vâng bạch tổ, đúng như thế, vì con thương đứa cháu ấy lắm, không biết thế nào, từ khi nó sinh ra con thương nó vô cùng, và con cứ hẹn cháu là đến cái giờ mà bà nghỉ tụng kinh vào giờ này thì cháu ra đây chơi với bà. Cho nên mỗi khi con tụng kinh xong con lại ra thì con ngóng cháu nó đến. Đây là một cái gì? Có thể con nghĩ đây là một cái tổ nói ra con mới thấy là đây chính là cái điều con khúc mắc nhất ở trong lòng. Và tổ bảo đấy, nếu con muốn gì? Tự do tự tại về Tây Phương Cực Lạc thì đến những cái điều nhỏ nhất đó con cũng phải buông được, thì con mới có thể gì? Về tự do tự tại về Tây Phương Cực Lạc với Phật A Di Đà được. Bà cụ nghe xong về một cái thì cũng nhất quyết là gì? Buông nốt. Còn một cái tình cảm nho nhỏ nữa là gì? Buông nốt. Vì bà lúc đó bà nghĩ là gì? Thôi nó đã có bố mẹ, cháu nó đã có bố mẹ, nó không đến thăm ta thì cũng không sao, nó đã có bố mẹ nó chăm sóc rồi, vân vân rồi, cho nên không ấy. Cho nên bà thì đóng cửa và bảo cháu là gì? Thôi từ nay thì cháu không phải đến thăm bà nữa. Và bà đóng cửa bà tu. Bà tu 3 tháng sau bà đến gì? lễ tổ bảo rằng các bạch tổ là gì? Hôm rồi con thấy A Di Đà Phật, Quan Âm Thế Chí đến bảo con rằng gì? 10 ngày nữa thì con sẽ, Phật sẽ đến đón con, cho nên nay con đến chào và cảm ơn tổ và xin là đúng 10 ngày nữa là xin là tổ để tổ chứng cho con, và đúng đến 10 ngày sau. Mấy ngày trước bà đã hẹn con cháu đến đầy nhà để dặn dò, để di chúc rồi. Thế đến ngày thứ 10, con cháu đến đầy nhà, bà vẫn tụng kinh ở trong thất bình thường, vẫn khỏe mạnh bình thường. Thế với các con, các cháu thì nghĩ là hôm nay bà mình làm sao? Bà bảo đi. Thế bà bảo đi về Tây Phương, mà bây giờ bà vẫn tụng kinh ở trong chùa, vẫn cốc cốc ở trong gì? Trong thất thì làm sao mà bà đi được? Thế đúng đến giờ ngọ, bà cụ gọi con cháu tất cả vào trong thất và dặn dò đấy, cả đời của mẹ như thế, lo hết cho các con, bây giờ bàn giao hết rồi, thôi các con kinh doanh mọi cái thì phải lấy cái tâm, cái đức để mà kinh doanh, mà làm cho nó tốt, phải biết ủng hộ, giúp đỡ người nghèo, người khổ, vân vân, phải biết làm những việc phúc thiện, bố thí cúng dường, phóng sinh tu phúc, đừng có làm những việc gian dối. Mẹ thì cả đời đã cống hiến, thì bây giờ mẹ thì hiểu Phật, học Phật, mẹ tu Phật rồi, bây giờ thì hôm nay chính là ngày gì? A Di Đà Phật, Quan Âm Thế Chí hẹn đến để đón mẹ về Tây Phương, và bây giờ chính là giờ mẹ đi đây. Nói xong một cái rồi chắp tay niệm Phật có 10 câu, thế là gì? Ngồi mà ra đi, ngồi thoát hóa một cái gì? Tự do tự tại. Đấy, chúng ta ai muốn vãng sinh thì làm, cứ làm thế đi. Chứ phát nguyện vãng sinh một đời, nhưng mà xong rồi cái gì bảo buông, cái gì cũng chẳng buông được. Hôm qua thầy bảo là gì? Móc túi ra cho nó nhẹ để về cho gần Phật hơn thì cũng chả buông được mấy. Có buông được mấy không? Nó buông như hôm nọ, buông chỉ để dành 20.000 để đi xe buýt về thôi á, buông thế mới thì mới được. À, qua đây tiện nói luôn, hôm qua chúng ta cũng buông khá hơn. Sư cô Anh Nghiêm hôm qua nhắn tin cho thầy đến 10 giờ đêm, sư cô Anh Nghiêm nhắn tin cho thầy bảo, bạch thầy, hôm nay các Phật tử phát tâm công đức tiền loa ở trên hội trường là được 102 triệu 020.000 đồng nữa. 102 triệu, 02 hay là 08, 02 thì phải, hôm qua là 108 triệu 020.000 đồng, nhắn tin cho tôi hôm qua như thế. Thôi dù sao cũng tán thán công đức của các Phật tử. Móc túi chưa tận tâm đâu, nhưng mà cũng tán thán đã. Vì hơn ngày thì gấp đôi ngày hôm đầu tiên rồi. Như vậy là chúng ta đã được gì? 3 đôi loa rồi. Chúng ta cần 4 đến 6 đôi loa mới phủ kín cái hội trường này. Và 1 bộ âm ly. Hả? Mới có 3 đôi đúng không? Đây, chú loa đài đây. Hết cần khoảng mấy đôi loa thì sẽ phủ kín cái hội trường này. 4 đôi một cái âm ly. 4 đôi là 5 4 20. Khoảng 200 triệu tiền loa. Âm ly khoảng bao nhiêu? Khoảng 100 mấy. Âm ly và cục đẩy khoảng 150. Có mic, có ấy chưa? Các thứ chưa? Chưa mic. Loa mà không có mic thì... Đây, cái mic của các chú là mic khác. Mic nhà mình ngày xưa dùng toàn mic tàu, đồ tàu hết thôi. Vì không có tiền, mình chỉ dùng cái 500.000 một triệu thôi mà. Nhưng mà nó có ọt ẹt suốt. Áng tổng nó khoảng bao nhiêu? 500 triệu thì bó tay. Vừa thôi, đừng có dọa thầy như thế, thầy ngất đấy. Nếu mà đủ thì phải tầm đấy đúng không? Đầy đủ hết tất cả, cả mic, cả âm ly, cả loa, cả xăng, cả bát đấy đúng không? Cả dây rắc, tất. Nhưng mà nếu chưa đầy đủ thì khoảng bao nhiêu thì dùng được trong một cái pháp hội bình thường nhỏ nhỏ hơn thế này? À, khó trả lời. À, thôi cứ tùy duyên đi. Hỏi nếu mà các Phật tử chúng ta mà chưa móc túi đủ thì thầy phải kêu bao giờ móc túi đủ thì mới cho về. Thôi trêu như vậy thôi. Thì cái này là cái nhân duyên của chúng ta, này là phương tiện, cái phương tiện thực tế để cho chúng ta tu tập trong các pháp hội cũng như trong khóa tu hàng tháng. Vì chúng ta, đạo tràng chúng ta là một đạo tràng về Hoằng Pháp. Và cách đây 2-3 hôm thầy có đi làm việc với các quý thầy ở trong Ban Trị sự và Giáo thành phố Hà Nội. Các thầy rất quan trọng. Các thầy thì định hướng cho thầy là gì? Đi theo con đường để phát triển theo con đường của giáo hội. Tức là sao? Đi ra làm việc. Khuyên thầy đi ra làm việc theo con đường của giáo hội để mà giữ cho chúng nó được ổn định. Có nghĩa là ra làm việc cho giáo hội á, và chuyển các sự sinh hoạt của các sư đệ tử của thầy từ Quảng Ninh lên đây ở Hà Nội, là sư Hà Nội này, để sau này cho các bác nó được thành sư Hà Nội. Và thầy cũng suy nghĩ rất nhiều. Nếu mà thầy đi ra làm công việc theo con đường giáo hội á, chỉ cần 1-2 kỳ đại hội nữa thôi thì chắc chắn thầy sẽ có cái vị thế cũng khá cao ở trong, từ trung ương giáo hội cho đến thành hội này. Nhưng mà thầy sẽ đi làm việc theo con đường giáo hội đó thì con cái sự nghiệp Hoằng Pháp này này sẽ bị gì? Lại bị gì? Đi xuống. Thì chỉ có một con người này thôi cống hiến cho con đường của giáo hội thì đương nhiên ngày mình phải đi họp, đi hành và gì? Mình phải đi suốt, đi trực này. Một tháng ít nhất phải đi trực, ít nhất cũng phải mất gì hàng tuần. Và đi họp, đi hành cũng mất khoảng độ chục ngày nữa. Một tháng mình mất gì? Khoảng độ 15-20 ngày gì? Cống hiến công việc cho giáo hội và mình chỉ còn có mấy ngày ở nhà thôi. Mà đi về như vậy thì sức khỏe thì yếu, mệt thì chắc chắn sẽ không tổ chức khóa tu, các pháp hội tu tập thường xuyên như thế này được. Như vậy là gì? Hoằng pháp đi xuống, công việc gì hành chính giáo hội đi lên. Và thầy về thầy suy nghĩ, đi trên đường thầy nói chuyện với một đại đức. Đại đức cùng học với thầy ngày xưa, đại đức có góp ý rằng trong hai con đường đó, sư ông phải chọn một. Sư ông không thể nào mà đứng chân trên hai con thuyền mà đi tới đích được. Sư ông chỉ có thể ngồi trên một con thuyền mà tới đích, không thể đi hai con thuyền mà giang chân con thuyền bên này, giang chân con thuyền bên kia mà cùng đi tới đích, rất khó. Tôi và con đang suy nghĩ điều đó. Và tôi quyết định là công việc của giáo hội không có mình làm thì có rất nhiều người làm, thậm chí nhiều người còn tranh nhau làm. Thực tế là như vậy. Còn cái việc tu tập vào Hoằng Pháp á, thì không phải ai cũng làm được, nó phải có duyên. Tức là Phật phân ngôi bổ sứ từ khi sinh ra xuất gia đi tu rồi, Phật đã gì? Phân ngôi bổ sứ cho ông làm việc này thì sẽ thành tựu, còn ông mà làm việc kia thì sẽ gì? Sẽ hỏng dở ngay. À, còn ông kia làm việc này thì thành tựu, còn làm việc kia thì gì? Sẽ không thành công, vân vân. Đấy gọi là Phật đã phân ngôi bổ sứ. Cho nên là tôi nói với đại đức là thôi, vậy thì hai con đường đó con quyết định chọn con đường Hoằng Pháp và giáo hội. Mình sẽ không gì, cũng không ly khai giáo hội, không tách rời giáo hội. Mình vẫn cúc cung tận tụy phục vụ giáo hội bằng tất cả tâm huyết của mình. Nhưng con đường làm việc theo cái kiểu chính trị đó thì mình sẽ gì? Sẽ không đi con đường đó. Nhưng mình đặc biệt là không tách rời giáo hội như một số các vị sư khác. Mình vẫn là một thành viên giáo hội, vẫn là một thành viên, thậm chí thành viên tích cực trong giáo hội, tuân thủ mọi cái quy định của hiến chương giáo hội cũng như thì nội quy ban tăng sự từ trung ương cho đến địa phương. Và đặc biệt là phải tuyệt đối tuân thủ thì quy định của Đảng, của Nhà nước về chính sách tôn giáo. Hoạt động Hoằng Pháp theo lời Phật dạy và theo hiến chương giáo hội cũng như là nội quy ban tăng sự và khuôn khổ cho phép của pháp luật nhà nước. Cái gì pháp luật cho phép thì mình làm, cái gì pháp luật không cho phép thì mình nhất định không làm. Và làm được như thế thì chắc chắn rằng gì? Giáo hội các cụ cũng sẽ ủng hộ mình và các cơ quan đảng, nhà nước cũng sẽ ủng hộ mình trong vấn đề hoằng pháp, vì đem lại lợi ích gì cho dân tộc và cho đất nước, đặc biệt cho các Phật tử, đặc biệt là giới trẻ. Chúng tôi có nhân duyên với gì rất lớn với giới trẻ, cho nên là, và tôi quyết định đi theo con đường giáo dục, và từ bây giờ trở đi các vị sẽ thấy gì, sẽ được nghe giảng nhiều hơn và sẽ được tu tập nhiều hơn. Bản thân chúng tôi gì cũng sẽ phải làm một gì một tấm gương để cho các quý vị soi vào, và tăng ni ở trong chùa trong chúng cũng phải là những tấm gương để cho Phật tử chúng ta soi vào. Cho nên tới đây càng ngày cái quy củ tu tập nề nếp của đạo tràng chúng ta chắc chắn ngày nó sẽ một gì, nó sẽ một khắt khe hơn, nhưng chắc chắn chúng ta theo được, chúng ta tu được thì nó sẽ tốt hơn. Cho nên vì vậy mà rất cần những cái phương tiện để chúng ta gì nâng cao cái sự truyền tải Phật pháp đến với đại chúng. Thì trong đó âm thanh và hình ảnh rất quan trọng, âm thanh, hình ảnh và ánh sáng rất quan trọng. Hình ảnh là sao? Không phải chỉ có các Phật tử chúng ta ngồi đây được nghe pháp đâu, các quý vị, có rất nhiều các Phật tử ở khắp thế giới. Bây giờ cái trang web của chùa Tản Viên chúng ta, chùa Khai Nguyên chúng ta, các Phật tử khắp thế giới nghe pháp, đặc biệt ở Việt Nam chúng ta rất nhiều, Bắc Trung Nam đều có. Nhiều người họ viết thư, họ gửi email về, họ nói rằng nhờ được nghe giảng kinh Địa Tạng, nhờ được nghe pháp của chùa chúng ta mà họ có niềm tin vào Phật pháp nhiều hơn. Có những người họ mất niềm tin vào Phật pháp vì trước đây họ cũng theo một vài thầy rồi, nhưng vài thầy đó chỉ lợi dụng họ để kiếm tiền thôi, cho nên gì họ mất niềm tin vào gì? Vào Phật pháp. Đã thậm chí có một cái ông vụ trưởng của một cái vụ ở Bộ Công Thương hơn chục năm trước ấy, ông bị một cái ông sư ở dưới Nam Định lừa cả tiền, lừa cả vấn đề tâm linh. Cho nên ông gì, trước đấy ông rất có niềm tin với Phật, nhưng mà sau khi bị ông sư ông lừa một cái gì, ông ấy mất niềm tin với Phật. Nhưng sau khi có một cái lần ông gặp tôi và ông gần gũi, và ông ấy được chúng tôi khuyên ông ấy tu Phật phải như thế nào vân vân. Và bây giờ ông ấy theo tôi đến năm nay là phải đến gần 20 năm nay rồi. Theo chúng tôi từ năm 20 năm, theo từ năm 1997 cho tới bây giờ đúng 20 năm. Và trở thành một Phật tử thuần thành. Vì sao? Vì họ mất niềm tin, nhưng bây giờ họ lại lấy lại niềm tin với Phật, thì họ rất là tín kính Tam Bảo. Và cũng có khá nhiều người qua nghe băng đĩa giảng, rất nhiều người, chứ không phải khá nhiều mà rất nhiều người nghe băng đĩa giảng mà họ có niềm tin với Phật pháp, quay trở lại. Đó. Cho nên hình ảnh ghi lại những cái buổi giảng như thế này, ban thông tin truyền thông của chùa đưa lên, up lên trên trang web của chùa, khiến cho rất nhiều người trên toàn thế giới có duyên với chúng ta, với Phật pháp, và nói chung là với chúng ta đạo tràng nói riêng, họ nghe họ rất hoan hỉ. Thậm chí ở bên Mỹ, bên Pháp, bên Úc, bên Canada, Hồng Kông vân vân, họ nghe rất nhiều. Đặc biệt là bên Mỹ họ nghe rất nhiều, bên Pháp, bên Đức, các Phật tử nước ngoài theo tịnh tông ở thế giới họ nghe, và họ viết thư về, họ nhắn tin, họ viết thư, họ gọi điện về. Họ không ngờ ở Việt Nam chúng ta, ở miền Bắc, lại có một cái đạo tràng chuyên tu pháp môn tịnh độ mà lớn như vậy, mà trang nghiêm như vậy, mà thanh tịnh như vậy. Họ rất hoan hỉ. Mà thậm chí có người họ nói rằng á, ở trong miền Nam thôi, họ nói rằng á, con ở miền Nam nhưng mà không có điều kiện để ra miền Bắc, nhưng con chỉ ước làm sao trước khi chết con được nhìn thấy thầy một lần, được đỉnh lễ thầy một lần trước khi con chết. Vì sao? Vì họ qua băng đĩa giảng, họ nghe Phật pháp, và họ có niềm tin tuyệt đối vào Tam Bảo, và có niềm tin vào thầy. Đấy, cho nên đây cũng là gì, phương tiện qua âm thanh tốt để các Phật tử họ ở xa họ có thể nghe lại được những cái bài giảng mà cái tiếng giảng này nó rõ ràng. Có công đức không? Có công đức. Hình ảnh mà tốt khiến Phật tử nhìn thấy họ hoan hỉ, phát tâm Bồ Đề, họ tụng kinh niệm Phật, làm việc thiện, tu theo Phật, đó cũng là gì, một cái phương tiện rất là tốt để chúng ta để hoằng pháp. Hòa thượng Tịnh Không chúng ta biết là gì, cụ có đi ra khoảng đôi chục năm nay, cụ rất ít đi ra ngoài, cụ chỉ ngồi trong cái phòng chỉ có hơn chục mét vuông cụ giảng, và Phật tử trên toàn thế giới đều kính ngưỡng và gì tin theo pháp môn tịnh độ của Ngài truyền bá. Đó. Và đạo tràng chúng ta cũng vậy. Cũng chính vì nghe thấy băng giảng của Ngài mà tôi quyết đi sâu về tịnh độ và chuyên hoằng về tịnh độ. Còn trước đây thì tôi cũng tạp tu, nay tu cái này, mai tu cái nọ, lúc tu thiền, lúc tu tịnh, lúc tu mật, lúc thì tu luật, vân vân. Nhưng nay thì chuyên sâu về một pháp môn tịnh độ nhiều hơn. Tất nhiên các pháp môn khác chúng tôi vẫn không có chống đối gì cả, vẫn cứ hoan hỷ, vẫn có thể duyên đến, vẫn có thể tu tập và hoằng truyền được, không sao. Đó. Giờ đâu mà làm được điều đó, cũng nhờ và nghe pháp của Hòa Thượng. Cho nên nay nhiều người người ta qua cái phương tiện truyền thông của nhà chùa mình, họ nghe và họ phát Bồ Đề Tâm. Đây là một việc làm rất tốt. Cho nên Thầy cũng rất mong là các Phật tử, đây là nói thật nha, đây không phải nói đùa nhé. Cũng có lúc nói đùa cho chúng ta đỡ buồn ngủ, nhưng đây là câu nói rất thật lòng. Là gì? Các Phật tử chúng ta, nếu mà ai có điều kiện mà xả được thì làm Bồ Tát được, thì làm Bồ Tát ngay bây giờ đi. Chứ đừng có để bao giờ bảo là con về Tây Phương con mới làm Bồ Tát. Mà Bồ Tát thì phải làm thế nào nhỉ? Bồ Tát thì phải gì? Bồ Tát là giác hữu tình mà, là độ chúng sinh. Nay chúng ta chưa tự mình lên thuyết pháp để độ chúng sinh được, thì có thể nhờ Thầy qua cái phương tiện để chúng ta đóng bè tập phúc gì, nhờ Thầy, nhờ cái tiếng pháp âm của Thầy truyền tải đến với đông đảo tín đồ Phật tử và đại chúng, không chỉ trong nước mà còn ở cả nước ngoài nữa. Họ biết đến Phật pháp, họ hướng về quê hương đất nước của mình, vân vân, để cùng nhau tu tập làm việc thiện, xây dựng quê hương đất nước của mình ngày một văn minh giàu đẹp, vân vân. Đó cũng là một việc gì rất tốt. Và Thầy nguyện rằng được bao nhiêu công đức trong thuyết pháp này đó, các Phật tử dùng các phương tiện như là cúng dường để sắm sửa máy móc ghi hình, cúng dường vi tính, máy móc để cho gì các Thầy dựng phim, làm phim, cúng dường âm thanh để cho gì các Thầy thu tiếng, thu âm thanh, và cúng dường ánh sáng để cho nó gì, cúng dường điện, bóng điện, ánh sáng, vân vân này đó, nhấn đến gì, cúng dường tất cả những tài vật để xây dựng lên cái đạo tràng này, ngôi chùa này, đạo tràng này, những nơi mà Thầy dùng là phương tiện để hoằng pháp lễ sinh. Thì nguyện rằng được bao nhiêu công đức ấy, hồi hướng chung đều cho tất cả chúng ta, đều được công đức như nhau, không có khác. Đặc biệt là những vị nào mà cúng dường bằng âm thanh, sau này khi mà tôi thành Phật thì các quý vị cũng gì, cũng sẽ thành là những người đệ tử của tôi đầu tiên tu chứng được gì, tu chứng được Thiên Nhĩ Thông. Các quý vị cúng dường phương tiện bằng hình ảnh, bằng ánh sáng, nguyện khi nào tôi thành Phật, các quý vị cúng gì cũng đều sẽ thành những vị, cũng đều sẽ chứng được cái Thiên Nhãn Thông đệ nhất. Rồi cúng dường vào tất cả những ngôi chùa mà tôi trụ trì, dùng là phương tiện để trụ trì, dù chỉ là một gì, một túi xi, một xẻng cát thôi. Nguyện bao giờ tôi thành Phật thì nguyện cho tất cả các quý vị đó đời đời không bị thiếu thốn về vật dụng nữa, sinh ra bất cứ ở quốc độ nào, ở đất nước nào thì cũng đều được gì, giàu sang, phú quý và thọ mạng. Ai cũng dàng những kinh sách, băng đĩa giảng văn hóa phẩm Phật giáo mà do gì, do đạo tràng của chúng ta ấn tống phát hành. Nguyện sau khi nào tôi thành Phật, nguyện tất cả các vị đó, cho dù cúng dường gì đến một đồng nhỏ, để ấn tống kinh sách băng đĩa giảng, để đem cái pháp bảo trí tuệ của Phật đến với quảng đại quần chúng ấy. Nguyện khi nào tôi thành Phật thì từ đó trở đi cho đến gì mãi mãi về sau, các quý vị lúc nào sinh ra bất cứ ở nơi nào cũng được trí tuệ sáng suốt viên mãn, không bị ngu muội. Trong pháp hội Quan Âm Tam Thể niệm cầu quốc thái dân an, âm siêu dương khánh, ngày 18 tháng 9 năm Đinh Dậu này, nguyện chư Phật mười phương Bồ Tát Quan Âm, Bồ Tát Địa Tạng chứng cho lời phát nguyện của con. Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Om ha ha ha, Om san mo ti so ha.